Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh tiếp tục các chương trình làm việc tại Hoa Kỳ và Cộng hòa Séc. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra vải thiều tại Lục Ngạn và công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị xúc tiến vải thiều và nông sản đặc trưng. Thí sinh phấn khởi hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, các địa phương cần phát huy tính chủ động, tự lực tự cường, làm việc với trách nhiệm cao nhất theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, quyết liệt, linh hoạt, đổi mới hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã Lục Nam, Bắc Lũng, Bảo Đài, Nghĩa Phương, Đông Phú, Cẩm Lý, Trường Sơn, Lục Sơn để nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Vũ Minh Hiếu, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy 8 xã tập trung ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức, xây dựng quy chế hoạt động bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi làm việc các xã thống nhất đề nghị tỉnh tiếp tục cập nhật quy hoạch 4 khu vực cảng trung chuyển vật liệu xây dựng tại các xã Cẩm Lý, Bắc Lũng, Lục Nam và Nghĩa Phương nhằm tăng cường liên kết vùng và phục vụ phát triển kinh tế địa phương. Đồng thời kiến nghị cải tạo nâng cấp tuyến quốc lộ 37 dài 27,5 km qua địa bàn huyện Lục Nam cũ, đầu tư các tuyến giao thông kết nối liên vùng giữa quốc lộ 31, quốc lộ 37 và tỉnh lộ 293, mở rộng tuyến đường kết nối Tây Yên Tử, Quảng Ninh, Hải Phòng nhằm tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp thương mại và du lịch. Quan tâm đầu tư các cụm công nghiệp mới, triển khai hành lang du lịch từ đền thờ Kinh Dương Vương đến Tây Yên Tử kết nối với tỉnh Quảng Ninh, qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, tâm linh và trải nghiệm của khu vực. Bổ sung biên chế, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, hỗ trợ nguồn lực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đầu tư hạ tầng vùng thoát lũ. Liên quan đến các nội dung này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vũ Minh Hiếu, lãnh đạo các sở ngành liên quan đã trao đổi làm rõ, đồng thời định hướng một số nội dung để 8 xã khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả thời gian tới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các xã trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập, duy trì phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí đề nghị các địa phương ra soát lại các chỉ tiêu kinh tế xã hội, phát huy tiềm năng thế mạnh, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ cùng các sở ngành tháo gỡ khó khăn vướng mắc, ra soát bổ sung cập nhật vào quy hoạch tỉnh, điều chỉnh hợp lý quy hoạch chung của các xã, bảo đảm kết nối giao thông liên xã liên vùng, tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Các địa phương quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, xử lý rác thải và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nêu cao vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nhất là người đứng đầu trong thực hiện công việc nhiệm vụ được giao, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh và hiệu lực, hiệu quả. Chiều 27 tháng 5, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy 11 xã phường thuộc địa bàn huyện Lục Ngạn và thị xã Trũ trước đây gồm Trũ, Lục Ngạn, Biển Động, Sơn Hải, Đèo Gia, Tân Sơn, Biên Sơn, Phượng Sơn, Nam Dương, Kiên Lao và Sa Lý để nắm tình hình hoạt động của địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các khó khăn vướng mắc và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tại hội nghị, các địa phương báo cáo kiến nghị nhiều nội dung với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, trong đó tập trung vào một số nội dung mở rộng đối tượng hỗ trợ đường liên thôn xã phường, kiến nghị giao thẩm quyền xây dựng cầu ngầm dân sinh cho cấp phường, xã, đầu tư một số tuyến đường giao thông cấp thiết để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, hướng dẫn về việc sử dụng đất đa mục đích để tạo điều kiện cho sự phát triển của các địa phương, xây dựng đề tài khoa học cấp tỉnh để nâng cao chất lượng vải thiều của khu vực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đánh giá cao sự chủ động quyết liệt trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ của 11 xã phường sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho đến nay. Liên quan đến đề nghị hỗ trợ xây dựng đường liên xóm xã, đây là yêu cầu cấp thiết và được ưu tiên, đường xây mới cố gắng tối thiểu đạt cấp 4 miền núi. Quan điểm địa phương nào chủ động, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị tốt các điều kiện thì sẽ được triển khai làm sớm. Đồng chí cũng nhất trí với đề nghị chủ đầu tư xây dựng cầu ngầm dân sinh là Ủy ban Nhân dân các xã phường. Việc sắp xếp tổ dân phố thôn thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phải đặt sự đồng thuận thống nhất của nhân dân lên hàng đầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc đầu tư cho các xã vùng cao có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh, tỉnh sẽ dành nguồn lực để quan tâm đầu tư cho các xã phường và định hướng đưa khu vực này trở thành vùng trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh theo định hướng nông nghiệp, kinh tế rừng, du lịch sinh thái. Đồng chí cho biết nghị quyết hỗ trợ đường giao thông nông thôn sắp tới sẽ là động lực quan trọng để giúp các địa phương bứt phá. Do đó, đề nghị các địa phương tập trung cho công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, các xã vùng cao cần tập trung phát triển nông lâm nghiệp, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp, nhất là vải thiều.
Trong chương trình thăm và làm việc tại Hoa Kỳ tại thành phố Sân Bay, bang Oregon, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh gồm đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Tuấn và lãnh đạo một số sở ngành đã có buổi làm việc với Hội đồng thành phố Sân Bay tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với thành phố này. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Christine DeGazin, Thượng nghị sĩ bang Oregon, bà Tracy Henley, Chủ tịch Hội đồng thành phố Sân Bay, ông Brian Hodgson, Thị trưởng thành phố Sân Bay, ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco. Tại buổi làm việc, bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của thành phố Sân Bay, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định chuyến thăm của đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang trong giai đoạn phát triển rất tốt đẹp, đặc biệt là khi hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Trên nền tảng vững chắc đó, tỉnh Bắc Ninh luôn ưu tiên mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ và tin tưởng sự hợp tác chặt chẽ ở cấp địa phương là nền tảng quan trọng để góp phần xây đắp, thúc đẩy quan hệ hai quốc gia. Đồng thời kỳ vọng và tin tưởng mối quan hệ tốt đẹp giữa Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh và Hội đồng thành phố Sân Bay phát triển, hai bên sẽ làm cầu nối xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bắc Ninh và bang Oregon. Mong muốn hai bên sẽ chủ động thực hiện các nội dung đã cam kết nhằm tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích cho các doanh nghiệp của sân bay nói riêng và của bang Oregon nói chung cho các hoạt động xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu hai chiều. Mong muốn chính quyền và Hội đồng thành phố Sân Bay sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại địa bàn, tạo điều kiện để hai bên đẩy mạnh các chương trình quảng bá văn hóa, giao lưu nhân dân, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai địa phương. Phát biểu tại đây, Thị trưởng thành phố Sân Bay Brian Hodgson khẳng định, cuộc gặp gỡ hôm nay không chỉ mang ý nghĩa nghi thức mà đây là dấu mốc cho việc thúc đẩy biên bản ghi nhớ chính thức với Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, hướng tới tăng cường hợp tác trong chương trình thương mại quốc tế, sản xuất và logistics, xuất khẩu nông sản, giáo dục, du lịch và giao lưu văn hóa. Thỏa thuận sẽ ký kết đã phản ánh nỗ lực gắn kết rộng hơn của bang Oregon với Bộ Công Thương Việt Nam đã ký kết thỏa thuận từ năm 2022. Thị trưởng thành phố Sân Bay khẳng định luôn trân trọng những mối quan hệ đang được xây dựng với các đối tác tại Việt Nam và rất kỳ vọng vào những cơ hội mà sự hợp tác này sẽ mang lại, đồng thời cam kết hợp tác lâu dài trong nhiều năm tới. Dịp này, các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng thành phố Sân Bay và Sở Công Thương Bắc Ninh về việc làm cầu nối thúc đẩy hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, các lĩnh vực có tiềm năng, hỗ trợ tạo thuận lợi để thúc đẩy đầu tư hợp tác. Trao tặng thị trưởng thành phố và Hội đồng thành phố Sân Bay bức tranh đồng hồ, đồng chí Nguyễn Thị Hương giới thiệu về lịch sử hình thành và giá trị của làng nghề làm tranh đồng hồ, một di sản vừa được UNESCO ghi danh, di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Trong chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ của đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 21 đến 27 tháng 5 do đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, Sở Công Thương Bắc Ninh đã ký thỏa thuận hợp tác với Hội đồng thành phố Canby, bang Oregon. Theo bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết, hai bên có trách nhiệm làm cầu nối thúc đẩy phát triển hợp tác hữu nghị, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa tỉnh Bắc Ninh và bang Oregon, Hoa Kỳ trong khuôn khổ bản ghi nhớ hợp tác này và trong khả năng phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên, phù hợp với pháp luật của Việt Nam cũng như Hoa Kỳ và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về các lĩnh vực kinh tế thương mại và các lĩnh vực khác mà hai bên có tiềm năng thế mạnh. Hai bên cùng ủng hộ, hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích cho các doanh nghiệp của Canby nói riêng và của bang Oregon nói chung trong các hoạt động xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu hai chiều, tăng cường hợp tác thương mại, công nghiệp, xây dựng chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, khuyến khích các doanh nghiệp hàng đầu của Canby chia sẻ hợp tác, tìm kiếm đối tác đầu tư, chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực mà tỉnh Bắc Ninh đang quan tâm.
Vừa qua trong chuyến công tác tại Cộng hòa Séc, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh đã dự buổi gặp mặt Hội đồng Hương Bắc Ninh tại Cộng hòa Séc, cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Dương Hoài Nam. Thay mặt đoàn công tác của tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương trân trọng cảm ơn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Dương Hoài Nam cùng cán bộ, nhân viên đại sứ quán luôn dành sự quan tâm đến cộng đồng kiều bào nói chung và Hội đồng hương tỉnh Bắc Ninh nói riêng, bày tỏ sự vui mừng và xúc động khi được gặp gỡ bà con Hội đồng hương Bắc Ninh tại Cộng hòa Séc. Đồng chí Trần Huy Phương trân trọng gửi tới toàn thể bà con lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thông tin khái quát về một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương khẳng định những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, bên cạnh sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, còn có sự đóng góp quý báu của cộng đồng người Bắc Ninh ở nước ngoài, trong đó có bà con tại Cộng hòa Séc. Cộng hòa Séc hiện có gần 2.000 người của tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập đang sinh sống, làm việc, học tập. Đồng chí Trần Huy Phương mong bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, truyền dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ để con em luôn hướng về cội nguồn, tự hào về quê hương Bắc Ninh.
Tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh chiều 27 tháng 5, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn khảo sát của các doanh nghiệp Trung Quốc đến để tìm hiểu cơ hội xúc tiến đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh. Nhiệt liệt chào mừng đoàn khảo sát và các doanh nghiệp Trung Quốc đến thăm và làm việc tại Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cho biết, tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng kết nối, phát triển năng lượng xanh, các khu công nghiệp, tính toán thông minh, đặc biệt là chú trọng cải cách thủ tục hành chính, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Tỉnh cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư. Sự thành công của doanh nghiệp chính là sự thành công của tỉnh. Mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục tìm hiểu và xúc tiến đầu tư các lĩnh vực mà tỉnh Bắc Ninh đang ưu tiên thu hút đầu tư. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Bắc Ninh. Ông Bàng Cương Chí, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn An Tín, Trung Quốc, đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh và hạ tầng công nghiệp công nghệ cao của Bắc Ninh. Đồng thời cho biết hiện công ty đang phối hợp cùng các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng mới, điện toán thông minh của Trung Quốc, dự kiến đầu tư xây dựng dự án kiểu mẫu tích hợp nhà máy lưu trữ năng lượng quy mô lớn và trung tâm dữ liệu siêu máy tính cấp cao tại tỉnh Bắc Ninh. Sau khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần bổ sung năng lực cung cấp hạ tầng tính toán hiệu năng cao tại địa phương, đảm bảo ổn định nguồn điện xanh, hình thành chuỗi ngành công nghiệp năng lượng số mới, đồng thời tạo nguồn thu ngân sách và việc làm bền vững, hỗ trợ Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp lưu trữ năng lượng xanh và năng lực tính toán số của khu vực phía Bắc. Mong muốn tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện để các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận được những chủ trương chính sách ưu đãi về đầu tư, các điều kiện sản xuất kinh doanh để thúc đẩy các dự án công nghệ cao và năng lượng xanh.
Sáng 27 tháng 5, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phu Cang Technology, khu công nghiệp Quang Châu tổ chức lễ kết nạp đoàn viên công đoàn là người lao động nước ngoài năm 2026. Dự buổi lễ có các đồng chí bà Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại buổi lễ, 492 người lao động nước ngoài của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phu Cang Technology đã được trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn. Đây là dấu mốc quan trọng trong công tác phát triển tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo quy định của Luật Công đoàn năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên được quyền gia nhập và tham gia hoạt động công đoàn tại các công đoàn cơ sở. Hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phu Cang Technology có hơn 22,4 nghìn đoàn viên công đoàn, tỷ lệ tập hợp người lao động tham gia công đoàn đạt gần 100%. Thu nhập bình quân của công nhân đạt từ 10 đến 14 triệu đồng một người một tháng. Doanh nghiệp có 710 lao động người nước ngoài đang làm việc. Với việc kết nạp thêm 492 đoàn viên mới, đến nay toàn tỉnh Bắc Ninh có gần 1.000 đoàn viên công đoàn là người nước ngoài. Chiều 27 tháng 5, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm kiểm tra thực tế tình hình sản xuất, tiêu thụ vải thiều năm 2026 tại xã Nam Dương. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm vườn vải sớm chất lượng cao của gia đình ông Trần Văn Bốn, thôn Bến Huyện, xã Nam Dương. Vườn vải có diện tích hơn 2 ha, sản lượng ước đạt trên 10 tấn. Toàn bộ diện tích được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện nay vải đang được tiêu thụ với giá hơn 50.000 đồng một kg. Đồng thời đoàn cũng đến thăm mô hình trồng giống vải U Hồng mới tại địa phương. Qua kiểm tra thực tế và trao đổi trực tiếp với các hộ dân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh giá cao hiệu quả mô hình trồng vải sớm của gia đình ông Trần Văn Bốn cũng như tiềm năng của giống vải U Hồng mới với ưu điểm quả đẹp, chất lượng tốt, vị ngọt, đáp ứng nhu cầu thị trường. Để tiếp tục nâng cao giá trị và chất lượng vùng vải thiều, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị địa phương tập trung quy hoạch vùng trồng vải trọng điểm, đẩy mạnh áp dụng quy trình sản xuất an toàn, tăng cường truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm vải U Hồng, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, qua đó tiếp tục khẳng định thương hiệu và chất lượng của vải thiều vùng lục ngạn.
Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của sự kiện xúc tiến tiêu thụ vải thiều và sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiềm năng, chiều 27 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp Việt Nam Trung Quốc. Hoạt động này nhằm tăng cường kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy hợp tác thương mại và logistics giữa các doanh nghiệp trong nước với các đối tác quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp thương nhân và hệ thống phân phối của Trung Quốc. Trên tinh thần cởi mở và thẳng thắn, doanh nghiệp hai nước đã cùng nhau chia sẻ thông tin sâu rộng về những tiềm năng thế mạnh của địa phương. Các doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn về các cơ hội kết nối hợp tác bền vững. Đây là cơ hội kịp thời để cộng đồng doanh nghiệp đôi bên trực tiếp tiếp xúc, tìm hiểu sâu hơn về nhu cầu thị trường, từ đó có những định hướng chương trình hợp tác bền vững. Một số ý kiến cũng nêu lên những vướng mắc khó khăn có thể nảy sinh về ách tắc cửa khẩu, ùn ứ giao thông, điều kiện hạ tầng cần được tháo gỡ. Các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành hỗ trợ từ phía chính quyền tỉnh, đặc biệt là việc tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các hoạt động hợp tác, lưu thông hàng hóa và giao thương xuyên biên giới nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng cho nông sản và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Các cơ quan chức năng của tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, luôn đồng hành với các doanh nghiệp hai nước, kết nối cung cầu, thúc đẩy các hoạt động giao thương nhằm tăng thương mại hai chiều giữa Bắc Ninh và Trung Quốc.
Chiều 27 tháng 5, lãnh đạo Sở Công Thương đã tiếp đoàn công tác một số địa phương của Trung Quốc là thành phố Sùng Tà, thị Bằng Tường và huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam đến chào xã giao nhân dịp đoàn sang tham dự hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và sản phẩm ô cốp, nông sản đặc trưng tỉnh Bắc Ninh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Công Thương đã chào đón đoàn công tác của các địa phương Trung Quốc đã tới với tỉnh Bắc Ninh, quan tâm tham dự hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh. Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền nhân dân thành phố Sùng Tả, thị Bằng Tường và huyện Hà Khẩu trong thời gian qua đã có nhiều thông tin hoạt động hợp tác với tỉnh Bắc Ninh, nhất là trong lĩnh vực thương mại, tiêu thụ vải thiều. Lãnh đạo Sở Công Thương khẳng định từ nhiều năm nay, tỉnh Bắc Ninh luôn nhận được những tình cảm hết sức chân thành và quý báu của chính quyền và nhân dân hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây. Tình hữu nghị hợp tác kinh tế, thương mại giữa tỉnh Bắc Ninh và hai tỉnh ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả. Mong muốn tại hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều ngày 28 tháng 5, các địa phương của Trung Quốc cởi mở chia sẻ, trao đổi những thành tựu, những kinh nghiệm trong công tác tiêu thụ nông sản, đồng thời hỗ trợ kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, thương mại, đặc biệt là hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Bắc Ninh xuất khẩu vải thiều, các mặt hàng nông sản và các hàng hóa khác sang thị trường Trung Quốc qua các cửa khẩu quốc tế giữa Việt Nam với Trung Quốc. Như chúng tôi đã thông tin, vào ngày 28 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản của tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của chính quyền địa phương trong việc đồng hành, mở đường cho nông sản Việt vươn xa. Đáng chú ý, dù chưa bước vào cao điểm thu hoạch, nhưng thị trường vải thiều năm nay đã ghi nhận những tín hiệu rất lạc quan. Nhờ chủ động trong quy hoạch, quản lý chặt chẽ mã vùng trồng, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình hữu cơ và đa dạng hóa kênh phân phối, giá trị quả vải đã được nâng lên rõ rệt. Vườn vải sớm của gia đình anh Ngô Văn Cường ở thôn Quất Du 2, xã Phúc Hòa đang trong những ngày thu hoạch. Nằm trong mã vùng trồng xuất khẩu nên anh đã tuyệt đối tuân thủ quy trình sản xuất an toàn và áp dụng các kinh nghiệm chăm sóc hữu cơ nên chất lượng quả tiếp tục nâng lên. Ngay từ trước vụ thu hoạch đã ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp 40.000 đồng một kg. Không chỉ là hộ điển hình trong chăm sóc, xây dựng vườn vải đẹp ở địa phương mà anh Cường còn không ngừng sáng tạo, tìm tòi giống mới có năng suất chất lượng cao hơn. Hơn 100 gốc vải trứng vừa được anh thu hoạch và bán với giá cao hơn nhiều so với giống vải truyền thống. Cho biết về việc kỹ thuật chăm sóc cũng như sản lượng của năm nay, anh Cường nói:
quy trình sản xuất thì nó cũng giống cây u hồng thôi. Còn cái thị trường thì năm nay cái thị trường cũng đang rất là chấp nhận quả vải trứng này với cái giá là đang 150.000 trên một cân. Năm nay thì với cái diện tích tôi đang trồng này thì cũng đã được một số anh em thị trường làm thị trường ngoài Hà Nội đã đăng ký bao tiêu hết sản phẩm.
Sản lượng vải thiều năm nay của tỉnh ước đạt hơn 95.000 tấn, thời gian thu hoạch kéo dài từ giữa tháng 5 đến hết tháng 7, dự kiến sẽ có khoảng 60% sản lượng vải thiều tiêu thụ trong nước và 40% xuất khẩu. Toàn tỉnh có hơn 240 mã vùng trồng. Trong công tác xúc tiến tiêu thụ, tỉnh Bắc Ninh đã sớm có chỉ đạo với nhiều định hướng mới so với các vụ trước, chú trọng xúc tiến tiêu thụ đa kênh. Nhiều thỏa thuận trong việc thu mua, chế biến, tiêu thụ và vận chuyển logistics đã được ký kết, tạo niềm tin cho các hộ trồng vải. Nói về giá cả năm nay, anh Lại Văn Viên, thôn Hợp Thành, xã Sơn Hải chia sẻ:
gia đình tôi hiện nay là đang nằm trong tổ sản xuất vải thiều của thôn Hợp Thành, thì đã được tỉnh quan tâm là cấp mã số vùng trồng từ năm 2021 vào 3 thị trường, đó là thị trường Nhật Bản, thị trường Úc và thị trường Thái Lan. Hiện nay thì đã được các công ty đến và ký kết hợp đồng thu mua với giá bình quân là 60.000 trên 1 kg.
Những khó khăn trở ngại nhiều năm cũng đã được tháo gỡ, đặc biệt là việc Hoa Kỳ đã phê duyệt Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội đủ điều kiện xử lý chiếu xạ quả tươi xuất khẩu sang các thị trường khó tính này, mở ra cơ hội lớn để mở rộng thị trường với quả vải thiều tại Hoa Kỳ. Các hoạt động kết nối với thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu đã được tăng cường. Tỉnh Bắc Ninh đã sẵn sàng các điều kiện cho mùa vụ thu hoạch vải thiều. Ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Vào cái vụ vải này thì cả hệ thống chính trị luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác tiêu thụ vải thiều. Thế và cũng xin được cam kết với lại tất cả doanh nghiệp, những thương nhân tiêu thụ vải thiều của Bắc Ninh thì chúng tôi luôn dành cái sự trân trọng và hỗ trợ về mọi các thứ từ thủ tục rồi đến câu chuyện lưu trú rồi đến cái câu chuyện là mua bán rồi đi lại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Những ngày qua dù mới đầu mùa, việc tiêu thụ rất thuận lợi, vải thiều được thu mua với giá cao. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Bắc Ninh không chỉ dừng lại ở quảng bá, mà hơn thế để lan tỏa giá trị của quả vải thiều cũng như nông sản đặc trưng của tỉnh đến với nhiều thị trường, đưa nông sản Việt vươn xa.
Chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, năm 2025, cả nước có 177 cơ quan báo chí được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận kết quả đánh giá mức độ trưởng thành, chuyển đổi số báo chí. Trong đó, khối phát thanh truyền hình của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh được xếp loại xuất sắc đứng thứ 7 toàn quốc. Khối báo địa phương đạt mức tốt, tăng một bậc so với năm trước. Kết quả này cho thấy nỗ lực chuyển đổi số mạnh mẽ của cơ quan báo chí địa phương trong việc đổi mới quy trình sản xuất, mở rộng nền tảng tiếp cận công chúng và thích ứng với xu hướng truyền thông hiện đại. Với chị Lan Anh, tổ dân phố kế phường Bắc Giang, việc theo dõi tin tức của tỉnh giờ đây thuận tiện hơn trước. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, chị có thể cập nhật thông tin ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào qua Facebook, TikTok, YouTube hay báo điện tử của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Thông tin chính thống vì thế đến gần hơn với công chúng, nhất là khán giả trẻ. Chị Lan Anh nói.
Trong trang thì cũng có rất là nhiều cái chuyên mục và những cái page riêng về từng cái nội dung chuyên đề. Thì từ đó thì cũng sẽ giúp cho người dân và khán giả cũng sẽ dễ dàng tìm kiếm các cái thông tin tiếp cận.
Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc, tổ dân phố 21 phường Bắc Giang thì chia sẻ.
Tôi thì ngày nào tôi cũng theo dõi cái kênh này, cập nhật thông tin rất là đa dạng, phong phú và nhanh. Với những văn phong thì gần gũi và giản dị, được khán giả yêu thích.
Không chỉ thay đổi cách tiếp cận khán giả, chuyển đổi số còn làm thay đổi quy trình tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên. Từ ghi âm, xử lý dữ liệu, dựng hình đến biên tập nội dung, nhiều công đoạn đã có sự hỗ trợ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Qua các lớp tập huấn, đội ngũ phóng viên từng bước nâng cao kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu làm báo hiện đại. Trong các chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh, như chuyến xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản và Hàn Quốc vừa qua, tốc độ truyền dẫn dữ liệu có vai trò rất quan trọng. Từ hàng nghìn km, hình ảnh, video và tin bài vẫn được gửi về kịp thời, về tòa soạn, qua hệ thống quản lý tài nguyên số MAM. Hệ thống này giúp số hóa quy trình sản xuất, hỗ trợ phóng viên, biên tập viên và lãnh đạo xử lý công việc từ xa trên môi trường Internet. Ông Nguyễn Đức Bắc, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Báo và Phát thanh Truyền hình, cho biết thêm về hệ thống này.
Công đoạn sản xuất được số hóa toàn diện và thực hiện trên môi trường Internet thông qua các thiết bị di động ở mọi lúc mọi nơi mà không giới hạn về không gian thời gian. Chúng tôi cũng đang xây dựng hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận các cấp độ an toàn cho các hệ thống của chúng tôi, đảm bảo những nhiệm vụ chuyển đổi số được an toàn và hiệu quả cao.
Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đang từng bước xây dựng mô hình tòa soạn số linh hoạt và đa nền tảng, từ tác nghiệp hiện trường, xử lý dữ liệu, biên tập, duyệt nội dung đến phát hành sản phẩm. Nhiều công đoạn đã được thực hiện trên môi trường số. Nhờ đó, phóng viên, biên tập viên rút ngắn thời gian sản xuất và chủ động hơn trong xử lý thông tin. Một nội dung cũng có thể được tái cấu trúc phù hợp với truyền hình, báo điện tử và mạng xã hội. Ông Nguyễn Trung Hiền, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh cho biết.
Chuyển đổi số hiện nay không chỉ là đầu tư máy móc hay là phần mềm, mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy làm báo trong môi trường truyền thông mới. Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát triển theo hướng tòa soạn hội tụ, đẩy mạnh cái việc sản xuất các sản phẩm multimedia đa nền tảng và tăng cường cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ cho hoạt động báo chí. Tuy nhiên, dù công nghệ phát triển đến đâu thì giá trị cốt lõi của báo chí vẫn là tính chính xác, nhân văn và đồng hành cùng công chúng.
Từ màn hình trường quay đến chiếc điện thoại thông minh, báo chí địa phương đang có thêm những cách mới để đến với công chúng. Chuyển đổi số không chỉ giúp thông tin được truyền tải nhanh hơn, rộng hơn, mà còn mở ra yêu cầu mới với mỗi người làm báo. Phải linh hoạt hơn, sáng tạo hơn và gần dân hơn. Đó cũng là cách Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh tiếp tục đổi mới để đồng hành cùng công chúng trong kỷ nguyên số. Thưa quý vị, sáng 27 tháng 5, hơn 50,4 nghìn thí sinh trong toàn tỉnh tiếp tục thi môn thứ 3, môn toán, khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông không chuyên của tỉnh năm học 2026-2027. Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo thi tỉnh Bắc Ninh, tại các hội đồng thi của tỉnh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trong cái nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè, sáng 27 tháng 5, các em thí sinh bước vào thi môn toán theo hình thức trắc nghiệm và tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Nếu như đề thi môn ngữ văn được xem là dài và khá khó, đòi hỏi sự nắm vững kiến thức thực tiễn, vận dụng sáng tạo của học sinh, thì môn tiếng Anh lại được đa số thí sinh xem là vừa sức, bám sát chương trình dạy học trên lớp. Riêng đối với đề thi môn toán lại được đánh giá là theo đúng cấu trúc đề minh họa của Sở Giáo dục Đào tạo. Một số câu hỏi gắn với vận dụng thực tiễn cuộc sống, tuy nhiên vẫn có một số câu khó, lạ để đảm bảo tính phân hóa học sinh. Thí sinh Đồng Cao Thảo Nguyên, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc cho biết.
Đối với môn toán thì em thấy trắc nghiệm có 3 câu nó cũng khá là hay và lạ. Về tự luận thì em thấy là có cái câu bê hình, nó có 2 ý, thì trong đấy có cái ý thứ 2 nó lạ mà mình có thể là mình sẽ chưa gặp bao giờ luôn, nhưng mà nó cũng đủ sức để mình có thể tư duy và làm được.
Còn đây là chia sẻ từ thí sinh Nguyễn Ngọc Diệp, học sinh trường Trung học cơ sở Từ Sơn, phường Từ Sơn.
Đề văn năm nay nói về làng nghề tranh dân gian Đông Hồ của Bắc Ninh và cần các bạn học sinh có những kiến thức hiểu biết rộng rãi về giá trị lịch sử của Bắc Ninh và cần các bạn có những cái tìm hiểu rất là sâu. Con cảm thấy đề văn năm nay khá là hay và khó.
Năm nay là năm đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông tỉnh Bắc Ninh được tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với 100% các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường tư thục đều tổ chức thi tuyển. Kỳ thi được xem là có tính cạnh tranh cao với tỷ lệ khoảng 60% học sinh vào các trường trung học phổ thông công lập. Để giảm bớt sự oi bức của thời tiết và sức nóng của kỳ thi, trong suốt các buổi thi bên cạnh sự chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cơ sở vật chất của các nhà trường, sự đồng hành của các bậc phụ huynh thì lực lượng tình nguyện viên cũng luôn túc trực sẵn sàng hỗ trợ thí sinh dự thi. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, phụ huynh học sinh chia sẻ cảm nhận sau kỳ thi.
Động viên con cố gắng giữ gìn sức khỏe, rồi hỗ trợ con các vấn đề về đi lại, ăn uống, nấu những món mà con thích ăn để cho con có một sức khỏe tốt, một tinh thần tốt để vào bước vào kỳ thi.
Ông Nguyễn Tiến Nam, thư ký điểm thi trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ, phường Từ Sơn cho biết.
Nhìn chung các cháu làm bài thi đánh giá rằng đề thi mang tính chất phân hóa và vừa sức, và kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi.
Thông tin từ Ban chỉ đạo thi tỉnh, qua 3 buổi thi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông đã kết thúc thành công. Toàn tỉnh có 257 thí sinh vắng mặt, 6 thí sinh vi phạm quy chế, bị đình chỉ thi, không có cán bộ giám thị vi phạm quy chế thi. Các điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không xảy ra sự cố mất điện. Dự kiến trước ngày 15 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh sẽ công bố kết quả thi. Sáng 28 tháng 5, thí sinh đăng ký thi chuyên sẽ thi môn chuyên theo hình thức tự luận. Với thời gian 150 phút, thí sinh đăng ký vào trường trung học cơ sở trọng điểm cũng làm bài kiểm tra đánh giá năng lực với 3 môn thành phần văn, toán, tiếng Anh, thời gian làm bài 120 phút.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông có mây, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 28 đến 35 độ. Khu vực phía tây có mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 29 đến 36 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam tỉnh có mây, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 36 độ. Cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng gay gắt còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Người dân cần chú ý để phòng tránh. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.